Sau khi băng qua thần Amphipolis và Apolloni, họ đến thành Thessalonica, là nơi có một nhà hội của người Do Thái. Theo thói quen của mình, Phaolô đến với họ và ông đã dùng Kinh Thánh tranh luận với họ trong 3 ngày Sa-bát. Ông mở Kinh Thánh ra và giải thích rằng Chúa cứu thế cần phải chịu khổ và sống lại từ kẻ chết. Ông nói rằng Giê-xu mà tôi công bố cho anh em chính là Chúa cứu thế. Một số người Do Thái được thuyết phục gia nhập với Phaolô và Sila, bao gồm những người Hy Lạp xuất sắc, nhiều người nằm trong số những phụ nữ có ảnh hưởng và một đám người rất đông. Nhưng bởi lòng đố kỵ suy khiến, những người Do Thái không tin đã đem mấy kẻ gian ác ở đầu đường xó chợ tập hợp thành một đám đông rồi làm náo động cả thành. Họ xông vào nhà Gia-xôn muốn đưa Phaolô và Sila ra cho dân chúng. Nhưng khi không tìm thấy họ, những người này lôi Gia-xôn và những anh em khác ra trước các quan chức rồi la lối rằng mấy người gây rối cả thiên hạ hiện cũng đã đến đây. Mấy người mà Gia-xôn đón tiếp đã hành động chống lại các sắc lệnh của Caesar. Họ nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Khi nghe thấy những điều này, đám đông và các quan chức trong thành lo lắng lắm. Sau khi nhận tiền bảo lãnh từ Gia-xôn và những người còn lại, thì họ để cho họ đi. Tối đó, các anh em đưa Phao-lô và Sila đến Bê-rê. Khi đến đó, họ vào nhà hội của người Do Thái. Người ở đây có lòng hơn người ở Thessalonica vì họ chú tâm tiếp nhận lời Chúa, hàng ngày tra xem Kinh Thánh để biết những điều này có thật như vậy hay không. Vì vậy, nhiều người họ đã tin, bao gồm một số phụ nữ người Hy Lạp có ảnh hưởng cũng như nhiều nam giới. Nhưng khi người Do Thái ở Thessalonica biết Phao-lô cũng đang rao truyền lời Đức Chúa Trời tại Bê-rê, thì họ đến đó quấy rối và làm dân chúng náo loạn. Ngay lập tức, các anh em đưa Phao-lô ra biển, nhưng Sila và Timôthê thì ở lại đó. Những người ấy dẫn Phao-lô đến tận thành Athens. Khi để Phao-lô ở lại đó, họ được Phao-lô can dặn hãy nhắn Sila và Timôthê đến với ông càng sớm càng tốt. Trong khi đang chờ họ tại Athens, Phao-lô xúc động trong tâm linh khi nhìn thấy trong thành đầy dãy hình tượng. Vậy, ông tranh luận với những người Do Thái và những người thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội. Ông cũng tranh luận với những người ông gặp mỗi ngày ngoài chợ. Nhưng cũng có một số triết gia theo chủ nghĩa khoái lạc và khắc kỷ đã gặp ông. Một số người nói rằng, gã nhiều lời này đang cố nói cái gì vậy? Những người khác thì nói, hình như ông ta là người rao giảng của các thằng lạ, bởi vì Phao-lô đang giảng về Chúa Giê-xu và sự sống lại. Họ dẫn Phao-lô đến hội đồng lập pháp và tư pháp tối cao rồi nói rằng, xin cho chúng tôi biết sự dạy dỗ mới mà ông đang dạy là gì. Vì ông nói một số điều chúng tôi nghe thấy lạ tai, vì vậy chúng tôi muốn biết những điều này có nghĩa là gì. Lúc bấy giờ, toàn dân Athens và những khách lạ sống tại đó dành hết thời gian chỉ để kể hoặc nghe chuyện lạ. Phao-lô đứng giữa hội đồng lập pháp và tư pháp tối cao mà nói rằng, thưa anh em người Athens, tôi thấy về mọi mặt, anh em rất sùng đạo. Vì khi tôi đi xem những đối tượng thờ phượng của anh em, tôi đã nhìn thấy một bàn thờ có đề chữ, thờ thần không biết. Vì vậy, thằng anh em thờ phượng, nhưng không biết ấy là vị thần mà tôi đang rao báo cho anh em. Vì Đức Chúa Trời là Chúa của trời và đất, là đấng sáng tạo thế gian, nên Ngài không sống trong các đền đài do tay con người xây nên. Ngài cũng không cần bàn tay con người phục vụ, vì chính Ngài ban sự sống, hơi thở cùng mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã tạo ra từng tộc người sống trên mặt đất, ấn định các mùa và ranh giới khu vực sống riêng của họ. Bởi vậy, họ nên tìm kiếm Đức Chúa Trời và có lẽ họ có thể chạm đến Ngài và tìm thấy Ngài. Thật ra, Ngài chẳng ở cách xa một người nào trong chúng ta, vì trong Ngài chúng ta sống, động và tồn tại. Như lời của một trong các thi sĩ của anh em có nói rằng, chúng ta cũng là con cháu của Ngài. Vậy, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như vàng, bạc hay đá được tạc ra bởi nghệ thuật và tư tưởng của con người. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ không biết Nhưng giờ, Ngài truyền dạy tất cả mọi người ở khắp mọi nơi hãy ăn năn. Ấy là vì Ngài đã ấn định một ngày, Ngài sẽ đoán xét thế gian trong sự công bình bởi đấng mà Ngài đã chọn lựa. Đức Chúa Trời đã ban chứng cớ về đấng ấy cho mọi người khi khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi nghe về sự sống lại của người chết, thì người Athens chế giễu Phao-lô. Nhưng những người khác thì nói rằng, chúng tôi sẽ lại nghe ông nói về vấn đề này nữa. Sau đó, Phao-lô rời khỏi họ. Nhưng có những người gia nhập với ông và tin. Trong số đó có Deni, một thành viên của Hội đồng Lập pháp và Tư pháp tối cao, một phụ nữ tên là Damari và những người khác cùng với họ.